Bởi vậy câu sau Ngài nói thế lực tịnh tiễn hoàng trị, cái thế lực nó hết rồi thì cái mũi tên nó cũng rơi chảy xuống lại. Chiêu đắc lai sanh bất như ý, rồi chừng đó mình mới chuốc lấy những cái đời sau nó không được vừa ý. À, cõi trời sung sướng quá, rồi tuột xuống đây làm người phàm tục trở lại, rồi cũng buồn thương giận ghét, đói thiếu đủ thứ, khổ, nó không có như ý nữa. Như vậy thì tất cả cái phước mà gọi là hữu lậu đó, thì cái phước đó là cái phước được rồi sẽ mất. Cho nên trong nhà Phật dùng cái từ bố thí mà tam luân không tịch đó. Tam luân là mình là người bố thí, người nhận của thí và món đồ đem ra thí, đều ba thấy ba cái đó nó không thiệt, nó như huyễn quá, không có gì để chấp. Làm tất cả mà không có chấp, không thấy nó thiệt, thì cái đó gọi là bố thí ba la mật đó, là cứu kính đó. Còn nếu bố thí mà mình thấy đồng tiền mình thiệt, người bệnh kia mình giúp nó hết bệnh thiệt, rồi mình vui mừng, thì đó là cái đó là bố thí mà nó hữu lậu, còn sanh diệt. Cái nào cũng có kết quả hết, là kết quả của sanh diệt, còn cái này kết quả của vô sanh. Hai cái hành động nó khác nhau chỗ đó. Cho nên nói rằng mình tu phải làm sao vượt qua cái tướng hữu vi, tức là tướng sinh diệt đó, để đi tới cái tướng vô vi. Vô vi là không sanh không diệt, nghĩa là không còn có hành trụ hoại không, hay là không còn sanh già bệnh chết, vân vân. Đó là cái tướng vô vi. Cho nên ở đây mới nói tranh tự vô vi thực tướng môn, nhất siêu trực nhập như lai địa đó. Thì ở trên á, cho mình làm được cái tướng hữu vi, làm thì được, có kết quả, nhưng kết quả trong cái hữu vi mà được rồi cũng phải mất, chỉ cái thời gian ngắn dài thôi, chứ không phải được mà được hoàn toàn viên mãn. Còn ở đây về cái phước vô vi á, hay là cái tu vô vi, vô vi ở đây là tu, không phải như cái đạo vô vi nghe. Đây tu vô vi là tu mà không chấp tướng, không có chấp tướng, không có trụ nơi pháp, đó là vô vi. Thực tướng môn, cái tướng, cái cửa thực tướng này là nhất siêu, một phen thẳng lên rồi thì nhập được cái đất, vào được cái đất Như Lai, tức là đất Phật, là đất bất sanh bất diệt. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta đuổi theo tìm kiếm được bao nhiêu cái sanh diệt, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, thì rốt cuộc cũng không đi tới đâu. Tôi nói thí dụ như cái người tu phước, làm những cái việc lành, việc phước, tạo được những công đức lớn, đời sau sanh lên cõi trời, lên cõi trời sống được 1000 tuổi, rồi hưởng hết 1000 tuổi ra cái tuột xuống trở lại đó. Thì như vậy cái lên rồi xuống, rồi trải xuống đây là ráng tu phước nữa, ráng tu phước nữa. Rồi khi tu phước rồi cái chết, cái được sanh cõi trời, hưởng được 1000 năm nữa, rồi tuột xuống trở lại. Như vậy thì đi lên đi xuống chừng 100 lần, có bước được mấy bước xa không? Lên cho cuối cùng được cũng tuột xuống chỗ này, tuột xuống chỗ này, rồi lên nữa rồi tuột xuống nữa, rốt cuộc là 100 lần lên như vậy, rồi cũng ngồi y nguyên ở dưới này, chứ không có gì hết. Còn một khi mình đi thẳng vào cái chỗ vô sanh á, thì mình không còn bị trở lại nữa, không bị sinh tử lôi kéo nữa. Thì đó gọi là cái thực tướng môn, tức là cái cửa chân thật. Nên cửa chân thật đó là cửa vô vi, tức là không sanh không diệt, không có thành trụ hoại không, không có sanh già bệnh chết, vân vân. Đó gọi là cái cửa vô vi. Như vậy thì chúng ta tu cũng làm thiện. Bây giờ tôi nói để nhiều khi quý vị hiểu lầm, Đó là người tu về cái hạnh vô vi hay là hạnh giải thoát. Có làm việc bố thí không? Có làm việc phước đức không? Vẫn làm tất cả, nhưng mà làm để mà làm, chứ không có hưởng, không có mong mình hưởng. Hai bên mình làm mà có cái hậu ý được hưởng, thì khi mình thấy ai nghèo đói mình giúp đỡ họ, giúp đỡ họ được qua cái cơn nghèo đói rồi, cái mai mốt họ làm ăn khá giả, họ thấy mình không thèm chào, giận không?